đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 9 tháng 3 năm 2016, nhằm ngày mùng 1 tháng 2 năm Bính Thân, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại: Hãy chọn cho mình một người bạn lành ở trong đời. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cha mẹ sinh ra ta, nhưng chính bạn hữu là những người tác thành cho ta trong cuộc đời. Đó là câu nói của người xưa, và ngậm lại trong cuộc đời của một con người, ta cũng có thể thấy rõ được điều đó. Đúng là cha mẹ sinh ra ta ấy, nhưng phần lớn trong cuộc đời của một con người, từ khi bắt đầu lớn lên cho đến khi trưởng thành, giao du với bạn bè, nó quyết định cho cái tính cách của một con người, nên xấu nên tốt, nên thiện nên ác, nên kẻ hiền lương quân tử, hay là nên một kẻ bạc nhược ăn chơi hư hỏng ở đời. Chính bằng hữu là kẻ tác thành cho ta, chính là trong cái ý nghĩa như vậy. Hãy suy gẫm lại con em của chúng ta ở đây thôi. Bao nhiêu thời gian trong cuộc đời của nó, kể từ khi cấp sách đến trường, mà sống với cha với mẹ, mà chia sẻ những nỗi buồn vui với mẹ với cha, không bao nhiêu hết cả. Phần lớn cuộc đời thời gian của các cháu là sống với bạn bè ở đường, ở trường, ở phố. Phần lớn thời gian ấy để chìm vào trong cái phone, trong những cái computer, trong cái internet. Và từ ở đó mà ta sẽ thấy con người của những em bé như vậy lớn lên, nó sẽ được quyết định không phải bởi cha mẹ của mình, mà bởi bạn bè của mình giao du ở nơi này, ở chỗ nọ. Và cái đó cũng là cái điều để cho ta thấy rõ rằng cái sự kết bạn của một con người nó quan trọng đến như thế nào, để hình thành cái tính cách của con người đó, và đồng thời cũng để quyết định cái cuộc đời của con người đó ở trong xã hội. Từng ở trong kinh Phật, Đức Phật dạy một điều rất rõ: một trong những hạnh phúc lớn nhất của con người là gì? Là được làm bạn với những kẻ trí ở trong đời. Làm bạn với kẻ trí thay vì phải làm bạn với người ngu. Nên hiểu trí là thế nào? Kẻ trí mà kinh Phật nói ấy không phải chỉ là cái kẻ mà học rộng hiểu nhiều, không phải chỉ là cái kẻ đa văn kiến thức, không phải là cái kẻ mà có kinh nghiệm nhiều ở trong cuộc đời. Bởi vì nghĩ cho cùng, những kẻ mà học rộng hiểu nhiều trong đời mà nếu sống không có đạo đức, không biết nhân biết quả, những kẻ kinh nghiệm lọc lọi trong trường đời mà không có lương tâm, thì rồi thưa quý vị, chính những kẻ đó lại là những kẻ tác hại cho xã hội hơn bất cứ ai hết tất cả. Đạo Phật không gọi những kẻ đó là người trí. Dù họ có học cao bao nhiêu, dù họ có đọc bao nhiêu sách vở đi chăng nữa, cái mà gọi là kẻ trí trong đạo của Phật để phân biệt về cái ta gọi là người thú, ấy là người nào là kẻ biết nhân biết quả, người nào là kẻ biết thiện biết ác, người nào là kẻ biết tội biết phước để tránh xa những con đường tội lỗi mà sống một cuộc đời phước lành, biết nhân biết quả để biết được rằng ta gây nhân lành ta sẽ hưởng quả lành, ta gây nhân ác hôm nay quả ác sẽ đến với ta ở ngày mai. Và chính cái kẻ đó chứ không phải ai khác sẽ nỗ lực từ hoàn thiện bản thân mình, không nói lời ác, không làm việc ác, không nghĩ điều ác, để cho cái đời sống hôm nay được tốt lành và tương lai đời sống được hạnh phúc an vui. Những kẻ như vậy mới gọi là kẻ trí ở trong đời này. Những kẻ đó, thưa quý vị, có thể học hành không bao nhiêu, có thể kiến thức không có bao nhiêu, nhưng kẻ đó có một lương tâm để sống, họ có cái tấm lòng bác ái nhân từ để mà ăn ở đối xử với tất cả mọi người ở trong đời. Những kẻ đó là những kẻ trí. Thêm nữa, đó là những kẻ biết về đạo lý làm người, đạo lý để mà tu Phật, đạo lý để mà làm thanh làm hiền. Những kẻ đó mới gọi là những kẻ trí. Và nếu chúng ta quan sát sẽ thấy một điều rất rõ, những kẻ trí ấy dù họ có ở vào một cái địa vị thấp kẻ nào trong xã hội, dù họ có thể học hành không có bằng có cấp, nhưng họ vẫn chỉ chính là những biểu tượng đạo đức cho một đời sống an lành. Họ vẫn là những con người cao quý ở trong xã hội. Họ chính là cái để làm cho cái xã hội tốt đẹp hơn. Cho nên kẻ trí và người ngu khác nhau nằm ở nơi chỗ đó. Biết đạo lý để sống làm người, biết đạo lý để hướng thiện cuộc đời của mình, biết đạo lý để không tạo ra bao nhiêu những thảm họa đau thương cho mình, cho kẻ khác. Một kẻ mà giao du với những kẻ ác trong đời, kẻ đó như Đức Phật từng dạy, chính kẻ đó là cái kẻ giao du với kẻ ác, là một trong những nguyên nhân khiến cho tán gia bại sản, một trong những nguyên nhân khiến cho gia đình hạnh phúc đổ vỡ. Cho nên như lời kinh Phật dạy chúng ta mới vừa nghe ấy, nếu như không gặp một kẻ hơn mình, không gặp được một kẻ ngang mình, thì tha sống một mình, đừng kết bạn với kẻ ngu. Kết bạn với kẻ ngu thì sớm muộn gì ta cũng sẽ đi vào con đường sâu ác, ta cũng sẽ vùi dập cuộc đời trong tội lỗi, trong khổ đau. Biết bao nhiêu kẻ hiền lương trong đời chỉ vì gặp phải bạn ác mà khiến cho chính mình chôn vùi cuộc đời, khiến cho gia đình của mình đổ vỡ đủ thừa hết tất cả. Cho nên hãy vì hạnh phúc của mình, gia đình của mình, hãy vì tương lai con em của mình mà hãy nghĩ tới cái gọi là kết bạn ở trong đời cho chính mình, cho con em của mình đó. Hãy nghĩ tới được làm bạn với một kẻ trí để mình mở mang trí tuệ, để mình có sự hiểu biết chân thật, để mình biết bỏ ác làm lành. Một người bạn mà lúc nào khi cần người bạn đó sẽ có mặt với ta trong đau khổ, trong tuyệt vọng, trong thất vọng, đó là cái người bạn mà có thể dừng mình đứng dậy khi mình ngã xuống. Đó là người bạn sẽ cho mình thêm cái sức mạnh khi mà lòng mình yếu đuối. Đó là cái người bạn mà sẽ chỉ cho mình con đường ngay nẻo phải để đi, thay vì phải sa chân vào ở trong những con đường đen tối, tội lỗi và khổ đau. Bạn mà như vậy, thưa quý vị, ta có thể gọi là bạn vàng, golden friend, những người bạn vàng, những người bạn quý ở trong cuộc đời của mình ấy. Nhưng không phải dễ dàng để có những người bạn vàng như vậy ở trong cuộc đời này. Đạo Phật thường nói tới bốn cái loại bạn, và quý vị thử xét mình là thuộc bạn nào, và những người ta đang thân thiết chơi với họ ấy, họ là thuộc bạn nào ở trong bốn cái loại bạn này trong cuộc đời. Loại bạn thứ nhất, đó là bạn như hoa. Hoa thì tươi đẹp biết bao nhiêu, phải không quý vị? Bạn mà như hoa đó, thì đúng là có những lúc người bạn ấy rất tốt lành với mình. Nhưng rồi hãy quan sát một cành hoa. Khi mà hoa còn tươi còn thắm, ta nâng niu nó, ta chưng nó ở trên bàn, ta có thể cài hoa ở trên tóc để làm đẹp cho con người của mình. Nhưng rồi một khi hoa tàn, hoa héo, ta vứt, ta bỏ nó vào trong thùng rác, chẳng còn chút giá trị nào nữa hết cả. Bạn mà như hoa thì nó cũng sẽ giống như vậy. Ai coi bạn như hoa, mình sẽ trân quý người bạn đó. Khi bạn đó giàu sang phú quý, khi bạn đó có thể giúp đỡ cho mình cái này, cái nọ, cái kia. Nhưng rồi một khi mà bạn xa cơ lỡ vật, một khi mà bạn hết tiền, hết bạc, thì rồi ta cũng vứt bỏ người bạn đó đi ở bên lề, để ta đi kiếm người bạn mới. Bạn mới như vậy, Phật gọi là bạn như hoa. Xem bạn như hoa, chỉ biết trân quý cái lúc mà hoa còn tươi, ta vứt bỏ nó đi khi mà hoa đã tàn rồi. Những kẻ như vậy, thưa quý vị, làm sao gọi là bạn vàng ở trong cuộc đời của mình được? Và ai là người có những người bạn như vậy trong cuộc đời? Thưa quý vị, bạn đó chỉ để mà lợi dụng lẫn nhau khi cần mà thôi. Bạn đó làm sao có đủ chân thành để mà có thể nâng đỡ mình, để mà có thể cùng nhau đi tới trên con đường thực hiện những điều tốt đẹp ở trong đời sống của mình đấy. Cho nên hãy tự mình đừng làm bạn ai như hoa, và cũng hãy nguyện đừng làm bạn với những kẻ xem tình bạn chỉ như một đóa hoa mà thôi. Bởi vì kết bạn với những con người như vậy, sớm hay muộn ta cũng sẽ vứt bỏ, hoặc là kẻ khác sẽ vứt bỏ ta ở trong cuộc đời này. Bạn như vậy chỉ là những kẻ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đó là loại bạn thứ nhất. Một cái loại bạn thứ nhì, đó là bạn như cân. Bạn mới như cái cân để mà cân đo đong đếm, bên này bớt một, bên kia thêm hai, làm sao cho nó đồng đều với nhau. Bạn mà như cân thì như thế nào, quý vị? Cái người bạn đó lúc nào cũng chỉ nghĩ lời cho mình mà thôi, không bao giờ cái người bạn đó muốn nghĩ lời cho kẻ khác hết cả. Chia tiền chia bạc thì một là mình hơn kẻ khác, hai là mình bằng kẻ khác, nhất quyết không chịu thua kém kẻ khác bao giờ. Một người bạn mà xem tình bạn như cân, người bạn đó lúc nào trong tâm tưởng cũng so đo đong đếm. Những kẻ đó sẽ ganh tỳ, những kẻ đó sẽ lúc nào cũng sẵn sàng một tấm lòng đố kỵ với những kẻ hơn mình. Những người bạn đó, thưa quý vị, khi mà họ thấy mình nghèo khổ thì họ rụ lòng thương hại như một kẻ ở bề trên, thương cho kẻ dưới tay chân của mình. Những người bạn đó khi họ thấy mình mà giàu sang hơn họ thì lúc nào cũng sẵn cái tấm lòng ganh tỳ và đố kỵ, không làm sao có thể chia sẻ một niềm vui thực sự với mình, hãy chia sẻ một nỗi buồn thực sự với mình ở trong cuộc đời này. Bạn mà như cân, kẻ đó lúc nào cũng chỉ muốn hơn bạn, không bao giờ muốn thua bạn. Hơn bạn để mà coi thường bạn, hơn bạn để mà bạn phải cầu cạnh lấy mình, hơn bạn để mình có thể bán phạt cái này, bán phạt cái kia cho người bạn của mình. Còn không thể nào mà chấp nhận người bạn đó hơn mình. Bởi vì khi mà kẻ bạn đó hơn mình, cái tâm ganh tỳ đố kỵ sẽ trỗi dậy, để rồi còn đâu nữa cái tình bạn giữa con người ở trong xã hội. Bạn mà như cân là bạn như vậy, đó quý vị. Con người ta sống ở trên đời kết bạn dễ rơi vào trong cái tình bạn như cân thề lắm. Tình bạn mà như cân cho nên ta ít khi có được cái sự chân thành với bạn bè của mình. Ta ít khi thực sự mong mọi người bạn của mình sẽ tốt đẹp hơn mình. Ta ít khi vui mừng trước những thành công, hạnh phúc, an vui của người bạn đó hết cả. Ta rất dễ dàng để thương một người bạn yếu kém hơn mình. Nhưng quả thật là rất khó khăn để có thể vui mừng hoan hỷ với một người bạn mà cái gì cũng hơn mình hết tất cả. Bởi vì ta không muốn ai hơn mình hết. Và vì vậy cho nên phần lớn cái tình bạn của con người ở trong cuộc đời này là bạn xếp nhau như cân vậy, như cái cân để mà lúc nào cũng so đo đong đếm hết cả. Đừng nói chi ai vợ chồng sống với nhau đó, một phần lớn mà không hạnh phúc là bởi vì cái người vợ cứ so đo, tại sao vợ người ta thế này, vợ người ta thế khác, chồng người ta thế này, chồng người ta thế khác, còn mình thì thế nọ thế kia. Lúc nào cũng chỉ muốn hơn bạn hơn bè, lúc nào cũng chỉ muốn hơn cái gia đình ở bên cạnh mà thôi. Và đó chính là một trong những kẻ cội nguồn cho những cái độ vợ hạnh phúc ở trong cuộc sống của vợ chồng. Khi mà ta chỉ biết mở con mắt này nhìn ra ở chung quanh mình để mà so đo đong đếm mình và kẻ khác mà thôi. Những kẻ như vậy, thưa quý vị, làm sao có được cái tình bạn chân thành ở trong cuộc sống. Một loại bạn thứ ba, đó là bạn như núi. Bạn mà như núi, quý vị hãy quan sát một ngọn núi, dù có gió mưa giông bão bao nhiêu đi nữa, ngọn núi vẫn đứng vững ở giữa trời giữa đất, núi vẫn không hề lay động chút nào hết cả. Tình bạn mới như núi, nghĩa là cái tình bạn của những con người đó, dù hoàn cảnh có đổi thay đến thế nào, dù sóng đời có phong ba bão táp đến đâu đi chăng nữa, dù có thị phi ai nói ngựa nói nghiêng thế nào, tình bạn đó vẫn không bao giờ thay đổi hết tất cả. Một người bạn mới như vậy, có thể xem đó là một người bạn thủy chung, một người bạn có thể yêu thương mình trọn cả cuộc đời này. Một người bạn đó chính là cái chỗ nương tựa vững chắc cho nhau ở trong một cuộc đời này. Bạn mới như núi, tình bạn nó không thay đổi. Hôm nay anh giàu, tôi cũng chỉ xem anh như vậy. Ngày mai anh nghèo, lòng tôi cũng chẳng hề thay đổi một chút nào hết tất cả. Không phải là cái tình bạn như Diệu Nguyễn Bình Khiêm ngày xưa từng nói, còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Không, bạn mà như núi, tình bạn ấy vững bền về thời gian, vững bền về tất cả những hoàn cảnh đổi thay. Dù ai nói ngạ nói nghiêng, tình bạn đó cũng không bao giờ thay đổi hết tất cả. Có được một người bạn thủy chung như vậy trong cuộc đời, thưa quý vị, đó là một nguồn hạnh phúc lớn vô cùng. Mà bạn mới như vậy không dễ dàng mà có được đâu. Cho nên ai mà có được một người bạn như vậy trong đời, hãy nên trân quý cái tình bạn đó. Hãy xem đó chính là một trong những cái để làm chỗ nương tựa cho cái đời sống tinh thần của mình, đời sống con người của mình được vững chãi hơn, mạnh mẽ hơn. Và cuối cùng, một cái loại bạn thứ tư, đó là bạn như đất. Bạn mà như đất, đất thế nào thưa quý vị? Tất cả sự sống của con người, tất cả sự sống của vạn vật đều từ ở nơi đất mà có hết. Tự hãy tưởng tượng, nếu không có đất, làm sao có sự sống của con người chúng ta? Nếu không có đất, làm sao có cây cỏ xanh tươi mọc lên? Nếu không có đất, làm sao có bao nhiêu hoa trái lương thực cho con người và tất cả chúng sanh vạn loài ở trong đất? Cho nên đất chính là cội nguồn của sự sống, đất chính là cái để nuôi dưỡng cho cái sự sống đó được lớn dậy. Và những kẻ nào sống cuộc đời xem tình bạn như đất, chính là những con người có được cái hành của đất để mình nuôi cho kẻ khác được lớn lên, thay vì chỉ biết nghĩ tới mình. Tôi từng trong cuộc đời mình gặp được những con người cao quý như vậy. Một vị thầy, đó là vị thầy đã từng nuôi dưỡng tôi trong cái thời gian ở tại Phật học đường Bảo Quốc. Ngài từ cái thập niên 1940, Ngài làm tri sự ở tại cái chùa Bảo Quốc ấy. Và bao nhiêu thế hệ những bậc thầy đã từ đó đi ra, lãnh đạo nơi này, lãnh đạo nơi khác. Còn riêng Ngài thì Ngài cứ ở mãi trong cái ngôi chùa Bảo Quốc. Mà ở đó để làm gì? Để làm tri sự, để trông coi cái ngôi chùa. Và để mỗi ngày buổi sáng như vậy, buổi chiều như vậy, đem cả cuộc đời của mình đó để đi làm xì dầu, để đi làm nhang, để đi làm xà phòng, kiếm tiền mà nuôi cho tất cả những thế hệ tăng chúng từ trước tới sau. Quý vị nên biết rằng cái Phật học đường Bảo Quốc, nơi xuất thân của chúng tôi lúc bây giờ, không phải là một ngôi chùa như cái kiểu chùa ở nơi đây, hay là bao nhiêu ngôi chùa khác ở trong nước. Không, ở đó không có ứng phụ đạo tràng, ở đó không có những người bụng đạo tới cầu siêu cầu an, mà ở đó là cái nơi để nuôi dưỡng, giáo dục và đào tạo những thế hệ chư tăng tiếp nối nhau để ra lãnh đạo Phật giáo. Cho nên ở đó chỉ có một vị thầy, người đã đi làm như vậy để nuôi cho bao nhiêu thế hệ tăng sinh lớn lên từ cái thập niên của 1940 cho đến cả sau năm 1975. Cứ tưởng tượng rằng một vị thầy chẳng phải là thân thiết máu mủ gì với bất cứ một ai hết, thế mà dám xả bỏ cả cuộc đời của mình, sống như một cội tùng ở trên cái mảnh đất già lam ấy, để rồi sáng chiều đi làm, kiếm tiền nuôi ăn cho tất cả, từ chúng điều nhỏ nhất cho đến những vị thầy lớn nhất ở trong đó. Mà không phải chỉ nuôi một năm, hai năm, nuôi tròn cả cuộc đời của Ngài, cho đến cái ngày mà Ngài viên tịch mới thôi. Bao nhiêu thế hệ ở đó đi học, ra lãnh đạo nơi này, lãnh đạo nơi khác, tốt nghiệp văn chương chỗ này, chỗ kia, làm giáo sư chỗ này, chỗ nọ. Còn riêng Ngài, cứ cầm cùi suốt cả cuộc đời, buổi sáng xách ô đi làm, buổi chiều xách ô đi làm, để mà kiếm tiền nuôi cho chúng tăng. Cái hình ảnh đó, thưa quý vị, sau này đọc ở trong Nikaya, Đức Phật mới dạy, hãy học lại cái hành của đất, và tôi mới hiểu được hành của đất là như thế nào. Từ mình làm đất để nuôi cho kẻ khác lớn lên, không hề có một mảy may toan tính, chẳng hề có một mảy may so đo nào hết. Tất cả, tất cả đều xem như con cái của mình, anh em ruột thịt của mình. Ai mà học hành lên được, ai mà lớn lên được, mình vui mừng với kẻ đó. Những người đó, những người học hành như đất thì như vậy. Những người mẹ ở trong trần gian này cũng đều là những con người có cái hành của đất đó hết. Mẹ chịu cực chịu khổ để mà nuôi con ăn học nên ngày. Mẹ vui con vui, mẹ buồn cái con buồn. Hành của đất là như vậy cho quý vị. Trại thân mình, trại cuộc đời của mình, để mà nuôi lớn cho bao nhiêu cây cỏ lớn lên, để sinh hoa kết trái cho đời. Hình ảnh của những người mẹ hy sinh cho con chính là hình ảnh cái hành của đất như vậy. Một vị thầy mà tôi mới vừa kể với quý vị ấy, chính là cái người sống với cái hành của đất như vậy, tại thân mình để nuôi dưỡng cho bao nhiêu cây cỏ khác lớn lên. Mẹ con ở trong đời mà hy sinh, cái đó đã thừa. Ở nơi đây chẳng phải là thân thuộc gì, chẳng phải huyết thống gì, chỉ là trong cái gia đình giữa những người con Phật xuất gia với nhau, mà vẫn có những bậc thầy xả thân cả cuộc đời của mình để nuôi dưỡng cho bao nhiêu thế hệ những con người lớn lên như vậy. Qua đó để mình thấy được cái hành của đất là như vậy. Và ở nơi đây, bàn mà như đất là thế nào? Tức là cái bàn mà biết hy sinh cho nhau, biết xả thân cho nhau, đó là cái tình bạn vị tha cao quý hơn tất cả mọi tình bạn ở trong đời. Ai là người có một người bạn dám hy sinh cho mình, dám xả thân cho mình, chỉ để mong cho mình được mọi điều tốt đẹp? Ai là người có một cái tình bạn như vậy? Đó là cái quý hơn là một viên ngọc quý ở trong cuộc đời này của mình. Hãy trân quý một tình bạn như vậy, và hãy tự nguyện mình sẽ là một người bạn như vậy đối với tất cả những con người ở trong đời. Sống được như vậy, thưa quý vị, cái mà ta gọi là tình bạn, nó trở thành một trong cái yếu tố để mà làm ta nên người tốt đẹp, một trong cái chỗ để chúng ta có thể nương tựa vào đó mà đi tới ở trong cuộc đời của mình. Hãy đừng làm bạn như hoa, hãy đừng kết bạn và xem bạn như cân, bởi vì những cái tình bạn ấy không bền vững, bởi vì những tình bạn ấy không làm cho con người của mình, tâm hồn của mình trở nên cao thượng, bởi vì những tình bạn ấy chỉ lợi dụng nhau hôm nay để rồi đạp đổ nhau ở ngày mai mà thôi. Hãy là những người bạn như núi để biệt thủy chung với nhau, dù hoàn cảnh giàu nghèo có đổi thay để như thế nào. Hãy là những người bạn như đất để có thể biệt hy sinh cho nhau, biết sống vì cái hạnh phúc của người khác thay vì chỉ biết vì kỹ cho chính mình mà thôi. Như thế đó, người bạn mà Đức Phật nói ở trong kinh, mong rằng sống trong đời này, mặc dù ở vào cái thời buổi mà con người sống với vật dục, cái tình bạn chân thành nhiều khi hiếm hoi vô cùng, nhưng tôi vẫn tin một điều: từ mình hãy chân thành với chính mình, từ mình hãy chân thành với những người sống chung quanh của mình, và rồi cuối cùng ai cũng sẽ có được một cái người bạn chân tình như vậy, một cái tình bạn cao đẹp như vậy. Và có được cái đó thì thưa quý vị, hãy giữ lấy, đừng bỏ mất mà uổng đi cho một cái cuộc đời của mình. Xin được cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.